ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú và lịch sử Kim Phượng từ văn phòng Empire Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú trong những ngày qua. Và nhiều cái câu hỏi này nó liên quan đến những người đang đứng ở cái vị trí là đã có lệnh bị trục xuất hoặc là đang đi qua những cái quá trình ở trên tòa di trú về những vấn đề trục xuất. Mà quý vị không biết làm sao để mà hiểu những cái tình trạng của mọi người thì tôi sẽ cố gắng đưa ra những cái vấn đề căn bản nhất, những cái việc căn bản nhất để quý vị có thể biết rằng là ngày hôm nay quý vị đang đứng ở cái vị trí như thế nào. Nếu chúng ta là những người đến Hoa Kỳ này dưới những cái dạng được bảo lãnh bởi thân nhân hoặc là công việc làm, và nếu chúng ta ngày hôm nay đang giữ một cái thẻ xanh, nó gọi là cái Legal Permanent Resident I-551. Nếu chúng ta có cái thẻ xanh, tức là chúng ta được định cư ở Hoa Kỳ này hợp pháp, cái thời gian trên cái thẻ xanh đó cho chúng ta biết rằng là cái thẻ xanh này có hiệu lực được bao lâu. Không có nghĩa rằng là khi thẻ xanh nó hết hạn, quý vị không còn là thường trú dân nữa. Quý vị vẫn tiếp tục là thường trú dân, mặc dầu cái thẻ xanh đó nó đã hết hạn rồi. Thì chúng ta có thể nộp đơn I-90 để xin cái thẻ xanh mới. Bất cứ những việc gì liên quan đến Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ trong thời gian mình là thường trú dân, hay là mình ở đây dưới những cái dạng nào khác, mình phải biết là khi mình làm giấy tờ vào Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với mình là một người đang ở Hoa Kỳ này. Nếu quý vị có những vấn đề về hình sự, nếu quý vị có những vấn đề liên quan trong những cái việc làm vào những thời gian trước, thì quý vị ở Hoa Kỳ này, nó rất là nhiều những cái lý do mà tôi không thể kể hết ra được, nhưng tôi cho ví dụ như quý vị tới Hoa Kỳ này thăm viếng 1-2-3 lần, xong rồi quý vị bây giờ ở đây là thường trú dân, nhưng mà trong thời gian quý vị thăm viếng đó nó có cái việc gì đó xảy ra không biết, thì quý vị phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể hướng dẫn quý vị là cái việc này nếu mình vào di trú làm việc thì mình sẽ ok, không sao cả. Để quý vị không phải rơi vào cái tình trạng là phải bị đưa ra tòa di trú. Và khi chúng ta đứng ở cái vị trí là thường trú dân đó, chúng ta đứng ở cái vị trí mềm mỏng. Tức là nếu chúng ta làm cái gì sai, thì chúng ta sẽ phải đối diện với những cái vấn đề liên quan đến tòa di trú. Và khi chúng ta là một thường trú dân, thì chúng ta biết rằng là ta có thể đi du lịch và khi trở về Hoa Kỳ, chúng ta phải đưa cái thẻ xanh để cho họ chấp nhận cho quý vị nhập cư. Mỗi lần quý vị ra khỏi quốc gia và quý vị bước trở lại Hoa Kỳ, quý vị phải được cái quyền nhập cư, không phải vì ô tôi là thường trú dân thì họ phải cho tôi vào. Không thể, đó là một cái sự suy nghĩ mà quý vị nghĩ rằng là quyền quý vị có được như vậy. trừ khi quý vị là công dân Hoa Kỳ. Cho nên tôi khuyến khích tất cả những người chưa là công dân Hoa Kỳ ngày hôm nay hội đủ điều kiện làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng nếu không có những vấn đề về hình sự hoặc những vấn đề gì khác, thì quý vị cứ nên nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị có những vấn đề về hình sự hay quý vị đã đối diện với cảnh sát trong thời gian quý vị sống ở đây, quý vị cần phải tham khảo với luật sư trước khi quý vị quyết định là quý vị có muốn bước vào sở di trú và công dân Hoa Kỳ để làm những giấy tờ cần thiết gì hay không. Khi quý vị ra tòa về vấn đề trục xuất, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để giúp cho quý vị hiểu rằng là cái việc mà quý vị sắp sửa bị đối diện với nó trầm trọng đến cỡ nào. Nó có thể cho quý vị được cái cơ hội để xin bãi cái việc trục xuất và xin ở lại đây hay không. Khi quý vị làm cái việc này đúng thì quý vị sẽ được bãi cái vấn đề đang bị trục xuất. Để cái việc không có cái lệnh trục xuất nó có thể xảy ra, quý vị phải nói chuyện và tham khảo với luật sư làm về những vấn đề này. Những người luật sư không làm về vấn đề trục xuất, tức là removal proceeding, họ không biết phải làm như thế nào đâu. Những người luật sư làm về vấn đề giấy tờ bảo lãnh gia đình và người thân, đó là một cái khía cạnh trên vấn đề làm di trú và họ biết thì đó là những cái việc họ làm. Còn những vấn đề về trục xuất, nếu họ chưa bao giờ làm, nó là một cái việc cần đến những cái sự học hỏi, kinh nghiệm và hiểu tình trạng từng mỗi người một. Nếu chúng ta đang đứng ở trên cái vị trí là phải ra tòa cứ mấy tháng hay là một năm hay bao nhiêu đó để mà giải quyết cái hồ sơ trục xuất của mình, thì chúng ta phải biết rằng là nếu chúng ta không ra tòa dưới bất cứ một tình trạng hình thức nào thì chánh án tòa có quyền ra lệnh trục xuất mình ngay tức khắc. Và khi cái lệnh đó được ban hành thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể lấy lại được cái thẻ xanh của mình nữa. Tức là lấy lại được cái dạng di trú hợp pháp của mình. Và khi quý vị đã bị cái lệnh trục xuất rồi thì không có một ai có thể giúp cho quý vị làm cái thẻ xanh đó lại một lần thứ hai. Ngoại trừ cái việc mà quý vị bị trục xuất đó, nó có những cái vấn đề như là quý vị đã không được giúp đỡ đúng bởi một người luật sư, hoặc là chánh án đã ra quyết định sai, hoặc là cái vấn đề gì như là nó gọi là technical. Tức là trong cái thời gian quý vị bị trục xuất đó, có cái gì đó đã nó sai mà có thể yêu cầu tòa mở hồ sơ lại. Chúng ta gọi đó là motion to reopen. Mà làm cái việc đó nó rất là khó. Cái câu hỏi mà nhiều người hỏi tôi là tôi bị trục xuất rồi, bây giờ tôi có thể xin cái thẻ xanh lại được không? Câu trả lời là không. Nhiều người gọi cho tôi nói, ồ tại sao người này người kia nói là có thể làm được? Câu trả lời là không. Một khi cái lệnh trục xuất đã ban hành và quý vị không còn có cái dạng thường trú dân nữa, thì quý vị có thể ở Hoa Kỳ này mà không bị trục xuất nếu quý vị tới Hoa Kỳ này trước ngày 12 Tây tháng 7 1995. Đó là cái sự đồng ý giữa hai quốc gia ngày hôm nay. Nhưng cái sự đồng ý đó có thể được thay đổi. Nhưng để quý vị hiểu về vấn đề hợp đồng, bất cứ cái sự thay đổi nào đó, nó cũng phải có cái sự đồng ý giữa hai bên. Tổng thống Donald Trump có thể nói tôi muốn bỏ cái lệnh đó và tôi muốn tất cả mọi người bị trục xuất hiện giờ đang đứng ở cái dạng đã có lệnh trục xuất. Nhưng đó là lời ông ta chỉ nói thôi. Chính phủ Việt Nam không chấp nhận những người đang bị lệnh trục xuất về Việt Nam thì chuyện đó cũng khó có thể xảy ra. Cho nên chúng ta cần phải hiểu, một khi chúng ta đã có lệnh trục xuất là chúng ta đang đứng ở một cái tình trạng mềm mỏng. Nhưng không hẳn là mình sẽ bị trục xuất nếu mình tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 1995. Và trong thời gian này, quý vị có thể sống ở đây bình thường như bao nhiêu người khác. Quý vị cũng có thể xin cái giấy xin đi làm mỗi năm. Và quý vị vẫn ở đây đi trong tất cả mọi nơi trên toàn quốc gia được, ngoại trừ không bước ra khỏi nước Hoa Kỳ này được. Tại vì một khi quý vị đi ra khỏi thì quý vị sẽ không bao giờ trở lại. Trở lại là một cái việc rất là khó khăn. Vì vậy chúng ta cần phải biết. Và nếu quý vị là một người công dân Hoa Kỳ, tức là quý vị đã bị trục xuất, quý vị đã bị đưa ra tòa về làm về vấn đề trục xuất rồi, quý vị chống trả và quý vị lấy lại được cái thẻ xanh, đó là cái cơ hội độc nhất trong cuộc sống của mình, trong cuộc đời của mình, để mình có được cái dạng hợp pháp. Sau khi mình có cái thẻ xanh thì mình cần phải làm giấy tờ để trở thành công dân Hoa Kỳ. Một khi mình trở thành công dân Hoa Kỳ rồi thì mình ở một cái bến an toàn, mình không lo lắng gì nữa hết. Không có ai có thể trục xuất mình ra khỏi nước Mỹ này được. Nhưng khi tôi nói đến như vậy, tôi phải nhớ đến những cái hồ sơ mà tôi đã đọc qua là, và quý vị cũng đã được nghe, là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ có quyền tước đi cái quyền công dân của mình nếu họ điều tra và họ thấy rằng là cái việc làm đó nó dựa trên những cái sự lừa dối, cái sự lừa đảo và những cái lời khai man. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, và số điện thoại văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Trong những vấn đề làm về di trú, quý vị biết nó có khá nhiều những cái khía cạnh. Và căn bản nhất mà chúng ta biết nhiều nhất đó là vấn đề bảo lãnh gia đình và người thân. Cái vấn đề thứ hai mà chúng ta biết nhiều lắm đó là vấn đề. Và khi những cái việc làm này nó cho dù thấy là đơn giản nhưng nó không đơn giản. Và khi chúng ta làm những cái việc này mà nó không đúng với những cái dữ kiện được cung cấp thì chúng ta sẽ có những cái việc khác xảy ra. Những người tới Hoa Kỳ này sống ở đây và đi vực mà chúng ta đã có một người thương yêu mình nhưng rơi vào cái tình trạng bị bạo hành và không có cái thẻ xanh thì chúng ta có thể tìm một tuyến đường khác, một cách khác để mà làm giấy tờ để có thể ở đây hợp pháp. Những cái việc này nó rơi vào cái đơn I-360 là cái đơn cho những người Americian, những người widower hoặc là những cái tình trạng di trú đặc biệt khác. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời ông đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Alo.
Dạ, mời ông ạ.
Dạ, chào luật sư, chào cô. Tôi hỏi muốn hỏi thế này. Tôi hưu trí rồi. Được tiền trong ngân hàng thì cũng có. Tôi có bảo lãnh con tôi thử diện F3. Thì lúc bổ túc hồ sơ đó, tôi có làm cái bảo trợ tài chính. Nhưng mà sở di trú nói là tôi làm không được. Tại vì tôi phải người đi đang đi làm mới được. Người đang đi làm có thu nhập cao và có khai thuế. Thành ra là phải nhờ một người bảo trợ, người đó tôi nhờ, thì bây giờ cái người đó họ đang đi làm đó. Thì nếu mà nó qua đây đó mà nó gặp trường hợp khó khăn cái gì, xua rủi gì mà nó cần tiền đó, thì nó cứ lấy cái tiền của tôi hay cái người bảo trợ.
Rồi, cảm ơn câu hỏi của ông. Thứ nhất là cái người đứng ra đồng bảo lãnh tài chính, đồng bảo trợ tài chính với ông là cái người có trách nhiệm với chính phủ, tức là Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ. Ông là cái người đứng ra bảo lãnh người con của ông thì ông cũng phải làm cái đơn 864. Mặc dù ông không có đủ tài chính điều kiện đó để mà bảo trợ tài chính, nhưng ông cũng có cái trách nhiệm đó với cái người mà ông đưa vào Hoa Kỳ này bảo lãnh qua đây. Khi cái người con của ông tới Hoa Kỳ và những người này phải cần đến sự giúp đỡ của chính phủ và tùy theo cái sự giúp đỡ, chứ không phải cái sự giúp đỡ nào cũng phải tìm cái người bảo trợ tài chính để mà đòi được bồi hoàn tiền. Nếu những người này vì lý do gì đó mà không tạo dựng được một cuộc sống về vấn đề kinh tế cho chính họ, mà họ phải cần đến sự giúp đỡ của chính phủ, thì văn phòng an sinh xã hội là cái người cung cấp những cái số tiền này, có thể đưa những tin tức này cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, và Bộ Di trú và Hoa Kỳ sẽ gửi đơn hay là gửi thơ đến cái người bảo trợ tài chính và yêu cầu được bồi hoàn cái số tiền đó. Họ tìm đến ai? Họ tìm đến cái người mà có thu nhập, là cái người đứng chính. Còn cái việc tiền của ông trong nhà băng đó, họ sẽ không tự động vào để lấy cái số tiền đó, ngoại trừ ông đồng ý trả lại cái số tiền đó cho chính phủ. Nếu những người, đây tôi trả lời cho tất cả những người mà đứng ra có cái câu hỏi là nếu tôi là cái người nhận tiền về hưu, nếu tôi là cái người nhận tiền disability, thì tôi có thể bảo lãnh cái người kia qua, cái người gia đình qua Hoa Kỳ này không? Được hết. Trong cái tình trạng khi mà cái người bảo lãnh tài chính không có đủ thu nhập, tức là tiền lương, mà nếu quý vị có tiền trong nhà băng hay quý vị có tiền trong chứng khoán, miễn là những cái số tiền đó nó liquidated, tức là nó có thể được bán đi và trở thành tiền thực, thì chính phủ Hoa Kỳ cũng chấp thuận, không cần thiết phải tìm người đồng bảo trợ. Nhưng họ chấp thuận dưới những cái điều kiện khác, tức là ví dụ như dựa trên cái poverty guideline, tức là cái sự đòi hỏi một người bảo lãnh một người, tức là hai người, tôi không nhớ ngày hôm nay như thế nào, nhưng mà họ đòi hỏi khoảng chừng cho là 21.500 đi. Và nếu mình đi làm được 18.000 thì mình thiếu hụt 3.500, đúng không? Nhưng mà 3.500 đó, mình nói với chính phủ là trong nhà băng tôi có 20.000 đô la. Nó có thể là đủ để mà mình bảo lãnh cái người đó và không cần tìm đến người đồng bảo lãnh, không cần đến cái người đồng bảo trợ. Nó tùy theo cái điều kiện đã được đưa ra bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Cho nên cái câu trả lời của tôi cho ông là nếu cái người con của ông tới đây mà không đủ khả năng hay đủ chi phí hay đủ sở hữu để mà sống, rồi tìm đến chính phủ để mà giúp đỡ, thì họ không có vào cái chương mục của ông, và vì ông có tiền trong đó mà họ lấy ra được, ngoại trừ nó có sự đồng ý của ông và ông được báo trước nhé. Đó là câu trả lời. Trả lời với Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư.
Dạ không có chi.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn ông. Quý thính giả vẫn đã nghe chương trình Luật pháp Di trú và Sương Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gặp quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Khi tôi nói đến cái việc I-360 thì chúng ta có thể biết rằng là cái đơn này nó rất là đặc biệt nhé. Nó rất là đặc biệt ở cái chỗ là thứ nhất là những người là con của những người công dân Hoa Kỳ, tức là chúng ta hay nói cái chữ thông thường nhất đó là người con lai. Những người này sinh sau ngày 31 tây tháng 12 1950 hoặc là trước ngày 23 tây tháng 10 1982. Tại sao? Tại vì trong cái thời gian này chúng ta có những người lính Hoa Kỳ đi đến những cái quốc gia mà họ đang giúp đỡ hay đã giúp đỡ về vấn đề chiến tranh, và có những người con ở những cái nơi đó. Và thứ hai là những người mà là người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ. Cái này nó rất là khó. Tại vì sao? Tại vì tất tình trạng là cái người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ này, tại sao lại phải làm cái đơn này? Thay vì cái người công dân Hoa Kỳ đó cứ làm cái đơn I-130 đi. Không được, là tại vì là cái người công dân Hoa Kỳ đó ngày hôm nay không có còn sống nữa. Nhưng họ đã có một cái cuộc hôn nhân trước pháp luật và đầy đủ những cái sự đòi hỏi của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, thì họ cần phải được nhập cư. Những người là người phối ngẫu hoặc là con của một người công dân Hoa Kỳ hay là người thường trú dân mà bị những cái sự bạo hành, thì những người đó có thể nộp cái đơn I-360 và ở lại Hoa Kỳ này hợp pháp. Những người cha, người mẹ của người công dân Hoa Kỳ mà bị bạo hành, những người qua đây làm việc về vấn đề tôn giáo, những người là bác sĩ, physician, những người là trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Cái việc này quý vị nghe rất là nhiều trong những ngày tháng vừa rồi, là vì có quá nhiều các em hiện giờ đang ở trong những cái trại tập trung mà bố mẹ thì bị chia cách ở một nơi khác. Thậm chí tin tức đưa ra cho chúng tôi thấy là có một em 8 tuổi ra tòa, tự em ra tòa một mình, không có cha mẹ, không có người giám hộ, là vì những cái điều luật đã được đưa ra ly cách các em đối với cha mẹ. Đây là những cái vấn đề trong thực tế mà nhiều người chúng ta không có thấy và không có biết, cũng không có để ý đến. Và còn nhiều những cái trường hợp khác nữa. Khi chúng ta nói đến cái đơn I-360, đây là một cái đơn rất là đặc biệt và cho những tình trạng cũng rất là đặc biệt. Nó không thể nào cho một người chỉ lấy cái đơn ra, điền cái đơn và nộp vào và coi như đó là một cái phương cách làm việc đúng. Cho nên tôi mong mỏi rằng là khi quý vị có những vấn đề liên quan đến những vấn đề di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Nộp cái đơn nó không phải là khó, điền cái đơn nó cũng không phải là khó, nhưng cái việc đi ở đằng sau lưng những cái việc làm đó, nó liên quan có cái tính cách pháp lý và những cái vấn đề đặc biệt mà quý vị đối diện với. Quý vị phải biết làm thế nào để mà vượt qua những cái vấn đề mà hiện với, mà không thể nào kéo dài tình trạng đó thêm một ngày nào nữa. Vì nộp đơn vào Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ là chúng ta mất đi cái quyền kiểm soát trong tay rồi. Họ là cái người quyết định bao giờ chúng ta có thể có được cái sự hợp pháp, hoặc là bao giờ họ cho phép chúng ta có thể chấp nhận được cái hồ sơ của mình. Và họ cũng có quyền mở hồ sơ lại nếu họ thấy rằng là cái hồ sơ này không đúng với những gì đã đòi hỏi bởi những điều luật của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp về vấn đề di trú, những vấn đề về bộ về luật gia đình, những vấn đề về luật tài sản, những vấn đề về hợp đồng thương tích tai nạn, quý vị có thể gọi cho trợ số 408-947-7717 để làm hẹn, và 947-7717. Và một lần nữa, quý vị lo sợ nhiều quá trên những vấn đề liên quan đến di trú ngày hôm nay. Nếu quý vị có những thắc mắc thì quý vị cứ việc gọi điện thoại để tham khảo. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến nộp đơn làm công dân Hoa Kỳ mà quý vị đã có những cái vấn đề tiền án hình sự, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Nếu quý vị có những giấy tờ liên quan đến hình sự để chúng tôi có thể tham khảo với quý vị. Và số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin phép quý vị và Khánh Thi giúp tôi, giúp cho quý vị có những giây phút còn lại trong chương trình, vì tôi phải ngừng lên chương trình ở đây nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp với thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, ngay góc đường Warwick, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Telling you why Santa Claus is coming to town. He's making the list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He knows when he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. So be good for goodness sake. Watch out. You better not cry. You better not pop. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Dài in dấu tuyến, người về trong đêm.